ở đầu cầu sắt giữa thành phố Hải Phòng. Không biết từ bao năm nay đã dựng lên một cái bảng sắt tây cao, to tướng, sơn đen, chi chít những dòng chữ trắng, ít các điều kiện mộ người đi phu Nam Kỳ. Có người mách lê ra bến tàu chỗ sáu kho tìm việc, nhưng không một Sài Gòn, một chiếc cút kít nào cần người. Mà chỉ thấy ở ngay cái bến tàu ấy, lúc nào cũng có vô khối người đứng hóng đồ ăn thừa của thủy thủ trên những cái lỗ tròn tròn trong thân những chiếc tàu buôn. Khi họ dọn bếp, rửa bát đĩa thì ném xuống. Hàng trăm người ngửa cổ lên hóng một miếng xương, một nắm lá cải bắp rơi xuống chỗ đứng. Lê không hỏng lách chân vào đâu được. Cảm tưởng bồng bột về Hải Phòng cứ nhợt nhạt dần. Có người mách đi đọc cái bảng ở đầu cầu sắt. Lê chẳng lạ sự đi phu Nam Kỳ, đi Tân Thế Giới, đi sang Lào. Khắp mặt các lớp tuổi trong làng, những tao hàng ế, chẳng mấy người không đi phu mộ. Đến bọn trẻ chạc tuổi Lê cũng lác đác đi. Những đứa dỗi nhà, đứa chê vợ, những người dệt cửi kém không ai mượn. Trước nay Lê hiểu đi cao su là chợ thời, qua thì đi vài năm cũng chỉ đeo về được mỗi cái bệnh sốt rét. Bây giờ Lê đương đói bụng và hết tiền, Lê lại nghĩ khác. Ở chỗ đồ điền cao su tất nhiên vất vả, có làm mới có ăn, nhưng ở đấy cũng hàng vạn người phu, người thợ. Đây là nơi nhiều thợ thuyền. Tuy là những ý nghĩ lúc xa chân lỡ bước, nhưng Lê vốn người giàu hy vọng. Nếu bác cai dắt vui tính, dù bị vợ mắng như tát nước vào mặt mà vẫn tìm được cách nghĩ ra cái vui, thì Lê trong khi bi đát nhất cũng thử đi cao su một phen. Ta sẽ vào hoạt động trong những người phu đồn điền cao su, ta sẽ viết báo, làm thơ, làm cách mạng. Lê đến bàn giấy nhà mộ phu. Lê được phát một đồng bạc, một ngón tay trỏ. Lê đi xuống nhà đợi ở ngay sau tường. Công việc nhanh chóng vì sau lưng Lê còn một lũ xốc hàng đôi thành dãy dài đương đùn đẩy vào. Hơn 300 con người tứ chiến từ Thái Bình, Nam Định lên đến Hà Đông, Sơn Tây. Những người ra đất phòng này kiếm ăn mà cạn túi, xúi quẩy, sắp chết đói, đều vào hỏi việc các nhà mộ phu. Ngày nào cũng ùn ùn kéo đến, người và người chồng đống lên nhau, ăn ngủ thối hoắc năm gian nhà, vây quanh ở giữa một cái chuồng xia và một mái bếp khói hun suốt ngày. Chỗ nào cũng lúc nhúc người như ở bong tàu Long Môn bên Thái Bình Giang. Những năm đói, người kéo đi tha phương cầu thực. Được 3 hôm, Lê ngấy quá. Cái nhẹ dạ lúc đầu bây giờ thành quả báo. Trước kia, ở làng có mấy lần Lê phải đi phu đắp đê sông cái, cũng chỉ lam lũ bẩn thỉu 5 bữa nửa tháng là cùng. Đời dệt cửi mướn, sớm đi tối về của Lê khi còn ở làng không bao giờ đến nước này. Lê toan trốn, nhưng bốn phía tường cao lởm chởm cắm màng thủy tinh. Cái cổng sơn hắc ín đen kịt, lúc nào cũng lù lù đóng kín. Thẻ thân của Lê thì nhà giấy họ giữ cả. Lê đương đứng trước chuồng xia. May lúc ấy chỉ có một mình Lê đợi. Cái chuồng xia chen hẻn, nếu ngồi xuống không khéo thì hai đầu gối gập vào tường. Lúc nào người đi ỉa cũng phải rồng rắn nối đuôi trồ vào. Mấy ngày xảy ra đánh nhau chỗ chuồng xí. Quái này, Lê đợi một lúc vẫn thấy cánh cửa im ỉm. Toàn gọi, nhưng chợt ngờ, Lê bèn áp tai nghe. Ở trong có tiếng lục đục ấm ứ. Bây giờ trời vừa sẩm tối, Lê chột dạ. Chuột hay là người? Hay là kẻ trộm? Thắt cổ tự tử à? Hay thua bạc, đem nhau vào bóc cổ cướp tiền? Lê tức tốc đấm cửa. Thình lình bên trong bật ra tiếng đàn bà chu chéo. Lê quát: ban ngày ban mặt, quân chó đểu nào thế? Có ra không ông đánh bỏ mẹ bây giờ. Cửa chuồng xia bỗng bật xoàng. từ trong sổ ra một quả đấm tống vào mắt Lê lòe đom đóm. Đến lúc Lê mở được mắt thì đã thấy nhiều người kéo ra xúm lại. Vừa vờ vừa thật hỏi Lê thật thà: "Chúng nó đem nhau vào cui trong chuồng xia à? Thế rồi nó mới ra đấm vào mặt cho đằng ấy không mở được mắt, không trông thấy đứa phải gió nào chứ gì?" "Lính mới mày chưa biết, cái nhà xí cũng là nhà thổ nhà xăm, mày ăn đấm là phải." Mọi người cười ồ, có người văng tục. Lê cáu quá chửi vung: "Nếu như ở làng mà đương cơn điên tiết như thế, nhất định có thằng vỡ đầu." Nhưng bây giờ Lê chỉ bầm mặt cố nhịn. Mới hôm nay Lê thấy cả rồi, anh thợ cửi hay cáu cũng dần dần bớt cáu, bởi nếu không thì phát điên mất. Họ ăn cắp rồi chửi nhau như hát hay, đánh bạc, bán áo, bán cả vợ, không ra cái nhà vạn bảo cầm đồ, không ra sòng bạc, không phải nhà thổ, cái chuồng xia, mà hóa ra tất cả. Hôm sau, Lê còn đương tần ngần chán ngán thì có một ả đến trước mặt Lê cười nhoèn. Lê chỉ nhác trông, tính Lê không hay đậm đà với phụ nữ, thì ả này cũng chẳng khác những chị em cùng ở trung gian trại con gái bên kia. Biết đấy, nhưng không theo họ sang tán tỉnh chàng màng bao giờ. Con gái làng Hạ, cô kém mã nhất cũng bằng 10 những đứa đương lượn lờ trước mặt đây. Bây giờ ả nọ cười một cái rồi thả một câu trống không: "Cảm ơn cái hôm qua nhé." Lê cau có: "Cái gì?" "Hôm qua không có anh thì thằng phải gió ấy nó hiếp em rồi." Lê: "À, con mẹ này." Và nhìn kỹ, Lê mới nhận ra chị ta chỉ chừng trong ngoài đôi mươi. Lê sẵn: "Để cho nó lôi vào được cái chỗ chỗ ấy lại còn oan nỗi gì?" Chị ả phân trần: "Anh không biết à? Cái thằng ấy là thành hoàng làng ở đây, nó là người nhà ông cai nhà giấy." "Em thề có ông rời, em vừa mới xuống đây đi đái thì nó ập vào." Chó cũng chẳng tin được. "Anh chẳng tin thì rời chu đất diệt anh." Rồi ả cười ngặt nghẽo. Lê đã phát cáu vì lối chuyện nhũng nhẵng. "Cút, cái ngả này không biết nói đùa." Ả quay đi còn bỏ lại một cái nguýt. Một đôi khi bên đàn bà ở trại con gái cũng được phép ra phố. Có lần ả nọ mua vào cho Lê một đắn mía. Những khi ấy Lê lân la trò chuyện đứng đắn được. Lê biết ả quê ở Thái Bình. Trời ơi, ả cùng quê với mẹ Lê, thảm thương chưa. Ả chỉ cho Lê trông thấy thằng du côn hay ngồi cửa chuồng xia rình rập và hiếp người. Thằng ấy gầy ngọng, tóc vuốt gọng kính quýp xuống gần hết cái gáy xanh mướt như dân nghiện chính tông. Ngữ nó còn gầy hơn cả thằng Trúc, chưa đủ sức chịu nổi một cái đá của Lê. Lê nói: "Không nên để cho bị áp bức như thế." "Không để mà được, phải tranh đấu." "Khốn, nhưng chưa tranh thì nó đã đấu cho chạy vãi cứt ra." Chị ta nói cười một vẻ ngây ngô, chưa hiểu câu của Lê. Lê nói một cách khác: "Rồi chị xem, tôi còn ở đây, tôi sẽ cho nó một trận." Nhưng đã mấy hôm chưa có dịp. Thế rồi có một chuyến tàu thủy thủ sở mộ ra đưa phu vào Nam. Mấy trăm con người đương chờ, cùng với hàng nghìn người ở các nhà đợi khác từ các tỉnh đổ đến, được dồn cả xuống tàu. Rồi đến Ô Cấp và Sài Gòn, lên Tân Đáo ở xóm Chiếu. Đến đấy sở mộ mới chia phu cho các hãng. Lê lên hãng cao su dầu tiếng. 3 tháng qua, khó lòng ai có thể nhận ngay ra anh Lê thợ cửi làng Hạ mấy tháng trước, cũng như mọi người nhập tịch dân mụ cao su. Chỉ ít ngày, Lê bị cơn sốt rét đầu tiên. Lê đi lừ khừ từ nhà thương về làng Hai, nơi Lê ở, vừa dứt cơn sốt chiều hôm qua. Nhưng Lê hãi quá không dám nằm thêm, Nhà thầu mỗi ngày chỉ cho húp hai bát nước cháo, đến chết vì đói chứ chẳng đợi phải chết sốt rét. Thà liều mò về, rồi sớm mai thầy Su, tên gọi tắt chữ Pháp Suven Las Cai, xếp đồn điền cao su, đi đốc phu vào nhà thấy nó phang vỡ đầu, có phải điệu ra cắn gốc cây cao su mà chết cũng còn là con ma no được bát cơm vào bụng. Lê sợ cháo quá rồi. Rừng cao su đã im, đã vắng, buổi chiều càng im vắng. Không khi nào nghe được trong rừng một tiếng chim kêu. Cành nọ khít liền cành kia, gốc tăm tắp, hàng trăm ngàn vạn cây một loạt. Lá xanh thậm đen kín vòm trời, quanh năm không hở một kẽ bóng sáng. Bấy giờ tháng chạp, đương mùa lá cao su rụng. Những chiếc lá đỏ úa như giọt máu tươi. Từng tốp dân cạo mủ đi làm tầm chiều, quét lá, đốt lá, thấp thoáng trong làn khói, chốc lại nhô ra dưới gốc cây một cái mặt sốt rét vàng bệch. Mới mấy ngày ốm nằm xó mà Lê trông cảnh trước mắt đã là lạ. Mấy ngày nghĩ lại dài bằng mấy năm. Lê vào hãng mới tập việc xong, đi làm ăn công vài tuần. Xưa nay ở làng dù khó nhọc thế nào cũng là làm quanh quẩn trong nhà, không sam nắng gió. 4 giờ sáng nghe kẻ gọi điểm số đi làm. Anh em làng 2 và bác 4 cùng nhà đã ra sân đợi điểm hết rồi. Lê đương cơn rét run không ngóc lên được. Một thầy Su đi kiểm phu bước vào, thấy một đống nằm lù lù. Nó cuột xuống một roi, cả người Lê cong nhảy lên. Làm sao?
Thưa tôi sốt.
Đi nhà thương khám, vờ thì chết mẹ mày. Hôm mới đến, Lê đã nghe vài người ta xì xào về cái nhà thương. Có thầy 53 không phải là chiếc mê. Tiếng Pháp, Infirmier, người y tá. Mà lại đứng khám người ốm, người nào chết đến bụng rồi, may ra mới hòng lọt được qua tay thầy ấy. Lê bước vào buồng giấy nhà thương. Một người đứng tuổi, nghỉnh bộ ria ngạnh chê hỏi giọng bắc.
Sao?
Sốt ạ. Vút, vút. Lê còn đương lạ chỗ, bỗng hai ngọn hèo bất ngờ cuột xuống. Lê chúi vai, vút vút mấy cái. Lê ngã ngồi phịch vào góc tường. Lão 53 xô đến, hất giày thúc vào đít Lê. Mày to như con trâu thế này mà cũng bị bệnh à? Gớm thật, không trị không được. Ra chạy thử tao xem 5 vòng, rồi vào đây, tao cho xuống nhà thuốc. Lê bị đẩy ra cửa, lại rúi rụi xuống. Lão 53 phóng thêm một đá. Lê ngã lăn, không dậy được. Bấy giờ, có 2 dân cạo mủ khác cũng lờ giờ tới xin khám bệnh. Vừa bước vào bàn giấy, lão bảo, khiêng thằng này xuống nhà thương. 2 người đó vác Lê xuống rồi chuồn thẳng, không trở lên cho lão 53 khám. Lê nằm mê man, đến khi tỉnh thì mỗi ngày được một bát cháo loãng. Lê sợ quá, muốn về thì về. Nhà thương ấy như cái chuồng gà, cứ tự nhiên con nào ra con nào vào. Về đến nhà, bác 4 chưa về. Giáng hẳn hôm nay kỳ tiền cuối năm, bác còn đi mua sắm. Hôm ấy, 28 Tết rồi. Mấy nghìn dân chút nhựa tan tầm làm chiều, về tới nhà điểm, đã ăn uống xong và ra lĩnh tiền. Kỳ tiền cuối năm phởn phơ, khác những kỳ tiền mọi khi. Chủ hãng phát tiền chứ không cho tích kê. Chú thích, tích kê là những tấm thẻ thay tiền dùng để đong gạo, nước mắm, cá mắm của sở buôn về bán lại cho phu. Và cũng khác mọi lần, không thấy thịt chó bày bán ê hề từ cửa hàng bàn giấy quanh các làng. Người ta dành tiền để tiêu Tết. Nhưng cũng khác mọi khi, các mụ cai sùng sục đi khắp. Gặp ai thì nhìn móc vào mặt người ta xem có phải là con nợ không, rồi vào từng nhà lột quần áo người nợ lôi ra. Những người không có nợ hay trốn được nợ thì đi sắm Tết. Người mua cái quần cụt, người được cái áo. Còn đồng nào thì mua tĩnh nước mắm kho cá để dành ra ngoài Tết ăn. Thôi thì bao nhiêu những nông nỗi đau khổ cả năm đến lúc này cũng tạm khuây. Chỉ còn thấy chỗ nào cũng túm tụm bàn tán và chè chén mấy ngày xuân. Thỉnh thoảng, năm ba người quần trắng áo thân dắt nhau nhởn nhơ trong lô cao su, chẳng khác chim sổ lồng. Thế mà đến tận đêm vẫn lác đác ánh đuốc chạy nhấp nhô cạo nhựa. Đấy là những người cạo phạm cây phải phạt làm bù. Bác Bốn đã về, tay bác xách một vò nước mắm to và một bó hương tăm bọc giấy đỏ. Đó là tất cả cái sửa soạn Tết của bác Bốn. Năm nào cũng vậy, bác chỉ sắm cốt yếu có bó hương, thắp một nén hương, khói hương bay lên như gửi theo được lời khấn khứa của người tha hương về quê cha đất tổ. Hy vọng của bác Bốn chỉ có thế, một sự tình cờ mà hãng xếp lê ở chung nhà với bác Bốn, một dân cạo mủ ở rừng đã ngoài 10 năm trời. Một tình cờ nữa, bác Bốn cùng quê Hà Đông. Lê cũng chưa lần nào được qua huyện quê bác, nhưng bác Bốn hỏi chuyện người phu trẻ cứ như hai nhà hàng xóm ở cạnh nhau. Kìa Lê đấy à, thế nào mà mày đã về? Hỏi xong câu ấy, bác Bốn mới kịp ngắm hình dạng Lê. Biết lỡ lời, bác cười. Ờ nhỉ, cháo tao nấu còn bằng vạn cháo nhà thương. Rồi không hỏi, bác gióm luôn bếp nấu cháo cho Lê. Lê mặc bác lúi húi, lặng lẽ cảm động sự săn sóc của người bạn luống tuổi, không biết tại sao lại tên là Bốn. Lê húp xong bát cháo hành, toát mồ hôi nằm lịm khoan khoái. Bác Bốn cũng đã tắt bếp, lên ngồi thu lu trên phản. Im lặng, chỉ có tiếng mọt cọt kẹt ngay dưới gậm chân. Ra bên cạnh, sau vách gỗ, một đám sóc đĩa đương sát phạt gay go. Bác Bốn thắp lên mấy nén hương. Đi đất khách quê người, phải thắp hương từ sớm hôm nay, cho khói lên nối cầu vồng, thì mới coi như đem được bát nước nén nhang của ta về quê. Rồi chỉ còn bốn cái chấm đỏ và mùi hương tăm thơm ngát. Không ai nói, hai người đều đương nhớ quê. Lê trằn trọc, cơn sốt đã lui, cũng lấy đi mất cả giấc ngủ. Hai con mắt Lê ráo trong. Đêm này ở quê nhà là đêm trước phiên chợ Tết đấy. Chưa bao giờ Lê được một cái Tết vui. Chiều cuối năm thường là những buổi chiều mà bụng và mắt anh em Lê trong veo. Bố Lê còn đi trốn nợ. Tối 30 cũng chưa dám về. Nhưng rồi pháo nổ tì tạch, làng xóm quần áo súng xính, thấy người ta vui thì bọn trẻ nhà nghèo cũng lây. Phải rồi, những đêm này làng nước nhộn nhịp à uôm trong khói hương, khói bếp lẫn sương mù âm sâm. Tiếng con lợn bị chọc tiết kêu eng éc bên kia bờ ao. Ông Vải đã về ngồi trên giường thờ, mà người réo nợ chửi nhau vẫn inh ỏi cuối xóm. Từ gà gáy người ta gọi nhau đi chợ cầu bán tranh Tết. Rét bỏ cha nhưng mà mê. Con trai con gái gồng quẩy lều chiếu cọc cơm nắm, áo tơi líu díu từng bọn qua cánh đồng sương chưa tan. Lê chưa bao giờ nhớ quê như bây giờ. Thật ra thì Lê chẳng thiết nhớ những cái Tết vui của người ta. Nhưng ở đây chơ vơ cùng khổ, đời người xám như cái mào con gà Tây. Không hiểu tại sao Lê lại đâm đầu đi phu cao su. Sao không tìm việc trên tỉnh, đi kéo xe, đi ở, đi phu thùng phu đấu? Sao không nghĩ ra thế? Bây giờ ốm mòn ở chốn cùng đường tận lối này, đành là chết. Lê không chịu chết như thế, ốm khỏi nhất định Lê trốn. Một lần Lê hỏi bác Bốn. Thế này mà bác ở mãi được à? Bác Bốn cười rúng mặt. Cũng quen cả. Lê rất ghét câu nói ấy của bác. Nhưng một lần kia, bác kể Lê nghe tại sao bác đi cao su thì Lê thương bác ấy quá. Ngày trước, bác làm thợ nề, bắc can vào một vụ ăn trộm gạch xây tường của chợ tỉnh, phải ở tù. Năm ấy, các hãng mộ phu khan người, họ được cho vào nhà pha lấy người đi làm đồn điền. Bác phải bắt đi phu cao su từ đấy. Không thẻ thân, không công ta. Chú thích, công ta là giấy giao kèo ký với chủ hãng từng thời hạn 3 năm, 5 năm. Bác đứng xếp hàng thứ tư thì được tên là 4. Không dám trốn đi đâu và bác cũng không nghĩ có ngày lại về làng được. Chung thân ở và sẽ nằm xuống nơi rừng xanh đất đỏ này. Như thế đã hơn 10 năm qua. Nhưng Lê lại hỏi câu khác. Bác này, dạo trước ta có năm kỳ khởi nghĩa đánh Tây, thế ở đây thế nào? Bác không đáp. Có lẽ bác không hiểu. Ấy là Lê nhớ lại khi còn ở vùng trong ngoài kia, đã có lần dự meeting nửa đêm giữa cánh đồng, hô hào ủng hộ năm kỳ khởi nghĩa. Và khi Lê quyết định vào sở mộ, thì 4 chữ năm kỳ khởi nghĩa còn phảng phất trong Lê. Nhưng rồi thì cái nhà đợi khốn khổ, rồi ông chủ hãng, thầy cai, thầy su, cái công ta 3 năm đẳng đẵng, những cảnh đấm đá, chửi, rượu, giết nhau, đánh bạc, thắt cổ, sốt rét, ốm quá, nhảy xuống suối. Những khủng khiếp ấy quần cho đầu óc Lê Nhược, Lê ốm đến nỗi nhạt, quên cả năm kỳ khởi nghĩa đã từng bồi hồi trong đầu. Sự cùng cực làm con người ta suy sụp quá đỗi. Cổ và đầu bác 4 mốc đen xù xì như một cái gốc cao su nhô lên hai vai áo cháo lòng. Đôi mắt trắng nhả, lờ đờ. Có lúc Lê thấy hàng mấy ngày bác cũng không nói. Lê đoán vì bác ấy buồn quá, đâm lì cả người ra. Cũng như bố Lê khổ quá, hóa ra tàn nhẫn, bán cả con để ăn. Thì cũng thế thôi. Lát sau bác 4 mới chậm rãi hỏi lại đột ngột. Năm kỳ khởi nghĩa cộng sản ấy à? Lê ngạc nhiên hấp tấp. Thế nào nào, vâng, năm kỳ. Nhưng bác ấy đã lại ngớ ra, cúi xuống, chĩu cổ xuống, như muốn tránh một cái gì ném vào đầu. Rồi từ trong bóng tối, bác suýt xoa một mình. Thế nào à? Đừng có dại mã, đêm gạc đang... Chú thích, gạc đang, người gác, gác đen, các khu nhà trong hãng cao su. Hết chú thích. Tây đen đi rình, nghe từng nhà, thì thào cái gì, thì thào cái gì. Biết bao đứa mất xác thế rồi. Bác bảo sao cơ? Không có tiếng đáp. Giữa hai người, trùm một quãng im lặng, chết dí xuống. Có khi cứ như thế cả đêm. Đám đánh bạc bên vách bỗng nổi to tiếng. Nhưng dường như họ vẫn nhớ có thằng Tây đen gác ngày kia, cầm gậy, đi cà rà cả đêm. Nó sẽ ném vào cái gậy xuống giữa chiếu. Tiếng cãi nhau lào xào, dẹp xuống. Đã khuya lắm, nằm mãi, đầu nặng. Lê ngồi lên. Lê nghển nhìn sang ra bên vách. Cảnh đám bạc bên ấy, Lê vẫn trông quen mắt. Đêm cuối tháng nào họ chẳng sát vặt nhau đến sáng. Chừng 20 cái đầu tối ngòm súng quanh chiếu. 3-4 người cởi chuồng nồng nỗng ngồi góc đằng kia. Họ ngồi xổm chuồng lễ mễ mà mặt vẫn nhăn nhó, đăm chiêu treo tiếng bạc. Một tay cầm 2 đồng tiền, cứ mài miệt trên cặp tìm cặp dâu nhổ tanh tách. Lại có thằng bán quần. Tết nhất đến nơi rồi, Lê cũng thường thấy những cảnh như thế. Thua hết tiền, chụt quần ra bán ngay tại trận, rồi cởi chuồng thế mà về, mai mượn quần đi làm. Hồi nọ, Lê khinh những kẻ bài bây ấy. Nhưng có lần, Lê được nghe người ngoài chợ nói, ngày trước dân cạo mủ dầu tiếng đã nổi lên giết cai, phá chợ, đánh lính. Thì Lê lại thấy là Lê chưa rõ bao nhiêu sự tình ở đây. Lê hỏi bác 4. Bác ơi, bác có nghĩ ta sẽ trốn không? Nhiều người đã trốn rồi mà. Không thấy bác 4 nói. Lát sau trở dậy, bác châm thêm tiếp theo những nén hương vừa cháy hết, Rồi bác lại nằm xuống, im lặng trong khói hương và bóng tối. Có lẽ lúc này bác chợp ngủ, nhưng Lê cũng không hỏi lại nữa. Từ trong bóng rừng tối thăm thẳm, tiếng kẻng sắt gõ 4 giờ sáng gọi phu dậy điểm danh rền rền vang khắp các làng. Đám bạc biến mất lúc nào không biết. Giờ đây, rộng khắp các cánh rừng âm u, bao nhiêu con người dù cả đêm ngủ hay không ngủ được cũng đương bò dậy, hoặc từ chiếu xóc đĩa dụi mắt đứng lên. Ai nấy ra khỏi bếp, ăn quàng miếng cơm, rồi lên sân sở sắp hàng điểm danh. Tiếng chân chạy giữa những tiếng kẻng liên hồi rền rền trên đầu. Bác Bốn chỉ kịp hỏi Lê: "Hôm nay mày có đi làm được không?" "Được." Rồi mỗi người chạy nhanh theo một kíp ra ngồi điểm. Ngọn roi vi vút lên xuống, quất đen đét bên cạnh những chiếc đèn bão lắc lư soi vào từng mặt. Các thầy su vừa gõ roi vào đầu, vừa gọi số từng người. Lát sau họ đứng lên, ùa ra tranh nhau xách xô vào lô, cạo đến quá trưa mới về chút nhựa. Dù sao, thế cũng là xong một buổi làm cuối cùng một năm. Hai đầu gối Lê mỏi rã rời, nhưng với một ý định trong đầu, Lê bước nhanh về nhà. Lê cởi cái quần đùi dây nhựa xám, thắng bộ quần áo vải mới nguyên màu trắng cành cạch vừa lĩnh vào kỳ tiền giữa tháng, chưa dính một giọt mủ. Lê nghĩ thầm, áo mới chưa dây nhựa, mã tà không thể biết được. Bác Bốn đi đâu, Lê không thể đợi chào bác. Một người nào mà biết Lê sắp trốn, nó sẽ đi báo lấy tiền thưởng. Lê phải chuồn nhanh. Lê nhìn lại lần cuối cùng cái dãy nhà tàu ngựa liền vách dài hàng mấy trăm gian, cái làng số 2 mà mỗi một người phu sớm chiều đi về như chui vào tổ ong. Lê quay đi, một tiếng gọi khẽ: "Lê ơi, Lê!" Lê giật mình. Bác Bốn xách cái cuốc bước ra. Bác đến trước mặt Lê nói nhỏ: "Cầm theo cái quần áo cũ đi nữa, có khi phải dùng đến." Bác đã biết Lê trốn. Lê bập tay vào vai bác, lôi bác vào nhà. "Bác đi với tôi, đi với tôi." Bác lắc đầu. Bác đưa cho Lê 2 tờ giấy 5 đồng và nói: "Đi đi, chả có chợ tan thì vắng người, lính nó dễ nhận mặt." Lê nắm chặt tay bác Bốn. Con số 4, giờ Lê mới biết. Đêm qua bác thức, có nghe tiếng Lê hỏi nhưng đã không trả lời. Từng toán dân cạo mủ đi sắm Tết, mỗi gánh kĩu kịt 2 tĩnh nước mắm, lại kèm chiếc tay cầm bằng đất mới nung đỏ tươi. Váy nái áo chồi hoa màu cậy quanh năm nhét bị, bây giờ mới dở ra đi tong tả. Những của lạ đút vò đã đem ngoài quê vào tận đây. Nếu không có những cái mặt sốt rét sám ngoét thì những nhởn nhơ ấy cũng ra vẻ Tết làng đầm ấm. Lê cắm cúi bước vội một quãng, bỗng gặp cái ả Thái Bình ở Hải Phòng ngày nọ. Ả cùng mấy người dân mủ đi chợ Tết, gánh nào cũng chĩu những trái thơm, dưa đỏ, cá khô, nước mắm, rượu dâu. Lê cúi tránh mặt, nghe nói ả đã lấy thành vợ 3 lão cai 53. Ngày hôm mới chỉnh giấy, 53 đã ngắm nghía chấm ả. Thế là ả được về nhà cai ở làm bếp. Người xuýt xoa bảo ả tốt phúc, người thì chửi. Ả Thái Bình trông thấy Lê thì đỗ gánh lại gọi. Ả nghiêng nón quạt, nửa thân tình, nửa trọng lòn ớm ở: "Sao độ này còm thế?" Nghe cái giọng bà, Lê lộn ruột, nhưng Lê cố nén, muốn đi ngay. Thế mà cơn tức lên làm Lê không nhấc chân được. Lê chân chân nhìn ả. Ả lại nói: "Có sốt rét thì lên nhà thương mà xin thuốc." "Nhà thương? Cái nhà thương? Máu điên mới sôi lên nhé." Lê giật quai chiếc nón ả đương phe phẩy. Rồi thẳng tay, Lê tương một quai hàm. Cái mặt ả liệng đi. Cứ thế, không nói không rằng, Lê đánh tới tấp, ả ngã khuỵu xuống. Lê vẫn đánh. Nhiều người đi qua, đỗ gánh, lấy nón quạt mồ hôi đứng xem. Đi khuất một quãng, Lê chạy thật nhanh. Lê đảo vào chợ, mua mấy ổ bánh mì và một trái thơm, rồi Lê xuống bến đi lẫn trong đám người về chợ, đương ồn ào qua đò. Mấy chú mã tà đứng trong bóp cáp, mắt hau háu, người huýt sáo, người gõ kết kết cái rủi cui. Lê mặc quần áo mới không dây nhựa, như người làng về chợ, không ai có thể bị ngờ là phu trốn. Qua sông rồi Lê đi miết. Lê đi đến xế chiều, tạt ngang rừng, ngồi dưới một gốc cây ca bốc. Mặt trời đỏ ối cả một vùng, đương lặn về phía cái đài nước nhà máy hãng cao su dầu tiếng bên kia sông, càng làm thẫm thêm chọp núi Bà Đen đằng trời Tây Ninh. Lê tự thấy khoan khoái, vừa vượt thoát cái thành trì của bọn tư sản bóc lột thế giới. Lê lại thấy hăng, cái hăng hái mấy lâu nay đã nhạt, và khoái nhất lúc Tần ả Thái Bình. Hà hà, đòn thù, đánh kẻ thù của nhân loại. Lê nằm ngay ở gốc cây ca bốc đêm ấy, trằn trọc thương bác số 4. Con người thành con số, rồi Lê ngủ thiếp. Sáng hôm sau, Lê trở ra bìa rừng. Lê có hai ý định, đến một tỉnh gần đây kiếm kế làm ăn, hay là cứ đi thế này, may ra gặp anh em Nam Kỳ khởi nghĩa còn ẩn náu ở đâu. Nhưng Lê không có thẻ thuế thân, Lê không dám ra đường cái to. Lê len lỏi đi, được hai hôm gặp một con sông rộng, trông sang lút bờ bên kia. Cơn mưa kéo đến, Lê chạy một lúc thì quạng vào một dãy phố. Trời mưa như chút nước, Lê chúi vào một mái hiên, ngủ mệt, không biết gì là gì. Mờ sáng, Lê thức giấc, hích cái củi tay đụng vào sườn mấy con chó cùng nằm đầu hiên. Lê giật mình choàng dậy. Những con chó có lẽ đã quen ở xó với nhau, vẫn ngủ im. Lê đương nằm đầu hè phố xoài riêng, đã đi sang nước Cao Miên từ lúc nào không biết. Lê bần thần nhìn đằng kia, một lũ chó đương nhông nhông đến, không biết từ đâu tới, xó xỉnh nào ở Cao Miên, những con chó không ai nuôi, cũng lang thang rất nhiều. Bấy giờ còn sớm, chưa nhà nào mở cửa, chưa có người đi đường. Đường cái nhan nhản những chó. Con chó lại gầy vêu, lưng dài thưỡn, nghiêng mũi lên, hít đánh hơi, gếch chân đái một bãi, xong lại thõng lưng buồn rầu qua. Một mụ chó cái đi tới, 6-7 nhách chó con đuổi theo, nhảy bên đớp vú mẹ, rồi ủng ẳng cắn nhau. Nhớ độ trước, những buổi sáng trong làng, Lê đi dệt cửi từ tinh mơ. Đường cái và ngõ xóm nào cũng nhông nháo hàng đàn chó. Lê tẩn mẩn nghĩ trên thế giới này, ở chỗ nào buổi sáng cũng có nhiều chó chạy ra đường. Hễ người đi làm sớm thì đều gặp chó. Phải thế chăng? Nghĩ thế, Lê nhớ ra phần tiền canh đi thịt chó ăn Tết. Lê đã đóng với mấy cha dân mủ ở cạnh vách. Bao nhiêu mã tà, cai, su, súng ống, gậy, xích của hãng ở làng số 2 chắc đương nháo đi tìm Lê. Sáng nay bác 4 đương thắp hương, hay làm gì, hay đã bị thằng 53 lôi lên tra hỏi. Buổi sáng mùng 1 Tết, một người thợ cửi, quê ở tận đâu đâu, phút chốc lưu lạc vào đây, ngồi suy nghĩ giữa một đàn chó hoang trú mưa trên hè phố xoài riêng. Những chua chát buồn tủi, những táo bạo đổi đời. Trời đã sáng rõ, con đường cái ngủ yên qua một đêm mưa, thức dậy trong tiếng xe bò kéo lạch sạch vảng lại. Một chiếc xe bò có cũi chằng dây thép cao ngất ngưởng đi tới. Lệ thường, mỗi sáng lại có mấy chiếc xe to tướng của sở cảnh sát lượn qua các phố để bắt chó hoang đem vứt ra cánh đồng. Mấy người mã tà và người nhà tù áo vằn đi sau xe, dõi mắt nhìn bên đường. Người vừa ùa lên thì cả đàn chó tưởng như vẫn ngủ vùng chạy tán loạn, còn trơ ra giữa bờ hè một mình Lê. Những người chức trách nhận ra có một người trong đám chó. Lê trưng hửng. Thế nào đây? Hai chiếc rủi cui quật xuống vai, đẩy Lê oằn oặn chạy ra. bước theo cái xe củi về bóp cảnh sát. Một trang đời sắp mở ra thế nào đây?